tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vành đai kinh tế Trung Quốc Đông Nam Á là một phần quan trọng của sáng kiến vành đai và con đường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013. Trục đường này nối tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc đến Singapore bằng đường sắt, song song là tuyến đường cao tốc có thể được khai trương vào năm 2021. Bắc Kinh khẳng định sáng kiến vành đai và con đường không cạnh tranh với những dự án ở địa phương. Tuy nhiên, một số nước Đông Nam Á tham gia dự án hoặc phải gồng mình gánh nợ như Lào, hoặc phải mời thêm công ty Nhật Bản tham gia như ở Thái Lan, hoặc đàm phán lại để giảm chi phí như Malaysia. Việt Nam có liên hệ như thế nào với dự án đầy tham vọng của Trung Quốc? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Thưa tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang Bắc Kinh dự diễn đàn sáng kiến vành đai và con đường diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến ngày 27 tháng 4 vừa qua. Thế thì Việt Nam có tham dự dự án do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng hay không?
Chúng ta đều biết là Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và có nhu cầu rất là lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo một số cái ước tính, ví như là của Trung tâm Cơ sở Hạ tầng Toàn cầu ấy, thì nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2040 là khoảng 605 tỷ đô la Mỹ. Thì đây là một con số rất là lớn nếu mà huy động các cái nguồn lực ở trong nước, kể cả khi Việt Nam huy động từ các cái nguồn lực của tư nhân thông qua các dự án đối tác công tư chẳng hạn, thì cái con số này cũng rất là khổng lồ. Chính vì vậy, Việt Nam phải tìm cách để mà khai thác các cái nguồn vốn từ nước ngoài, đặc biệt là thông qua các cái nguồn vốn ODA chẳng hạn. Trong cái bối cảnh đó thì sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nó cũng là một cái nguồn vốn tiềm năng mà Việt Nam có thể tìm hiểu và cân nhắc để mà có thể khai thác nếu mà nó phù hợp. Thì chính vì vậy, Việt Nam đã tỏ ý là ủng hộ về mặt ngoại giao sáng kiến này. Ví dụ là cách đây 2 năm thì Chủ tịch nước lúc đó là ông Trần Đại Quang cũng tham dự diễn đàn hợp tác vành đai và con đường lần thứ nhất ở Bắc Kinh. Và năm nay thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thay mặt phía Việt Nam để mà dự diễn đàn lần thứ hai. Tuy nhiên trên thực tế để có thể vay được các khoản vay của Trung Quốc thì có rất là nhiều vấn đề mà Việt Nam phải cân nhắc thấu đáo. Chính vì vậy mà kể từ năm 2013, cái thời điểm mà Trung Quốc phát động cái sáng kiến này á, thì vẫn chưa có những cái dự án nào đáng kể gọi là chính thức được coi là dự án thuộc cái sáng kiến vành đai và con đường này được triển khai ở Việt Nam, mặc dù Việt Nam vẫn có những khoản vay nhất định từ các nguồn của Trung Quốc và một số các dự án hợp tác cơ sở hạ tầng thì vẫn được tiến hành giữa hai bên.
Có một số thông tin là tuyến đường quốc lộ mới ở Việt Nam ấy có các khoản vay của Trung Quốc chẳng hạn, thế cái thông tin này có đúng không ạ?
Theo tôi thì cái dự án đường cao tốc Bắc Nam ấy tới nay thì vẫn chưa có được triển khai, và một số cái thông tin thì cho rằng là một vài công ty của Trung Quốc, trong đấy có cái tập đoàn Thái Bình Dương, ngỏ ý quan tâm muốn hợp tác hoặc là muốn tham gia vào việc xây dựng cái tuyến đường này. Tuy nhiên theo tôi hiểu thì vẫn chưa có những thỏa thuận cuối cùng, tức là bây giờ ngay từ phía Việt Nam thì vẫn chưa có các kế hoạch rõ ràng cho cái việc xây dựng cái tuyến đường này, ví dụ là nguồn vốn thì sẽ từ đâu, rồi là những bên tham gia thì chắc chắn là cũng chưa được xác định, các cái hồ sơ mời thầu nó cũng chưa được mở. Chính vì vậy cho tới lúc này khả năng các nhà thầu Trung Quốc hay là cái việc chính phủ Việt Nam có vay vốn từ phía Trung Quốc để thực hiện cái dự án này không á thì vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.
Trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2017 thì Việt Nam và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Thế vậy xin tiến sĩ giải thích thêm về nội dung bản ghi nhớ này ạ.
Thực ra khuôn khổ gọi là hai hành lang một vành đai đó, Việt Nam và Trung Quốc đã gọi là thống nhất thực hiện từ cách đây rất là lâu, nếu tôi nhớ không nhầm là từ năm 2004 chẳng hạn. Cho tới nay những cái hoạt động hợp tác ở trong cái khuôn khổ hai hành lang Côn Minh Hà Nội Hải Phòng và hành lang Nam Ninh Hà Nội Hải Phòng thì vẫn chưa có những kết quả cụ thể. Trong cái bối cảnh đó, khi thúc đẩy sáng kiến vành đai con đường thì có lẽ là phía Trung Quốc nhân tiện là làm sống lại cái ý tưởng này và cũng gắn nó với cái sáng kiến vành đai con đường, cũng là một cách để cho thấy là Việt Nam cũng ủng hộ cái sáng kiến vành đai và con đường này của Trung Quốc. Tuy nhiên như chúng ta thấy thì kể từ tháng 11 2017 tới nay thì chưa có những triển khai thực chất làm kết nối hai cái khuôn khổ này với nhau, cũng như là bản thân cái sáng kiến vành đai con đường ở Trung Quốc cũng chưa thấy có những tiến triển đáng kể nào ở Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ví dụ Việt Nam tham gia vào dự án vành đai và con đường của Trung Quốc ấy, thì đâu là những bất lợi và những thuận lợi ạ?
Có lẽ thuận lợi là Việt Nam có thể có thêm được một cái nguồn vốn để mà phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, các cái khoản vay của Trung Quốc không hề rẻ cũng không hề dễ dàng, thường đi kèm rất là nhiều cái điều kiện, ví dụ là phải sử dụng các nhà thầu của Trung Quốc rồi mua sắm trang thiết bị từ phía Trung Quốc để phục vụ các dự án đó. Thì điều này nó đặc biệt đúng trong cái trường hợp Việt Nam, tại vì Việt Nam đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc vay vốn từ Trung Quốc, và chúng ta biết có những cái giai đoạn là Trung Quốc chiếm tới 90% các hợp đồng xây dựng EPC, tức là thiết kế, mua sắm và xây lắp ở Việt Nam đó. Những cái dự án này nó gây ra rất là nhiều tai tiếng, ví dụ là trễ tiến độ, rồi đội vốn, rồi công nghệ thiết bị không hiện đại, nó lạc hậu, nó gây ra cái chi phí bảo dưỡng lớn, hay là các nhà thầu Trung Quốc họ sử dụng lao động phổ thông mang từ Trung Quốc sang, nó gây ra những vấn đề ở địa phương chẳng hạn. Gần đây nhất thì báo chí cũng đề cập nhiều tới dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội, và chính vậy mà tôi nghĩ rằng là các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam họ cũng thận trọng với các khoản vay của phía Trung Quốc. Đấy là chưa kể cái bối cảnh tranh chấp Biển Đông hiện tại, thì khi mà Việt Nam vay của Trung Quốc đó thì nó sẽ gây ra những ràng buộc trở ngại khiến Việt Nam không thể mạnh mẽ có cái phản ứng với Trung Quốc ở trên Biển Đông nếu mà xảy ra căng thẳng chẳng hạn. Thì chính vậy mà nó cũng là một khía cạnh chiến lược mà Việt Nam sẽ phải cân nhắc khi muốn tham gia vào cái sáng kiến vành đai và con đường này, hay cụ thể là vay vốn từ phía Trung Quốc.
Nhân đang nói đến Việt Nam và Biển Đông ấy, thì trong cái dự án vành đai và con đường này thì Biển Đông đóng vai trò như thế nào ạ?
Thực ra cái dự án vành đai con đường là một phần trong cái tham vọng của Trung Quốc để mà khuếch trương ảnh hưởng của mình ra toàn cầu trong cái bối cảnh mà Trung Quốc liên tục trỗi dậy trong mấy thập niên vừa qua. Liên quan tới vấn đề Biển Đông thì nó không có ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì nó không có các cái dự án được thực hiện ở khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, riêng đối với Việt Nam, nếu như Việt Nam hay các nước tranh chấp khác với Trung Quốc ở Biển Đông, như là Philippines hay Malaysia chẳng hạn, mà vay các cái khoản vay lớn của Trung Quốc, và đặc biệt là nếu như sau này họ không có cái khả năng trả nợ đó, thì họ sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Và chính vì vậy mà các cái nước này, trong đấy có Việt Nam, có thể là sẽ phải chấp nhận các thỏa thuận mà bất lợi cho họ trong cái vấn đề Biển Đông. Thì đấy là cái điều mà có lẽ là Việt Nam muốn tránh. Tuy nhiên, chúng ta thấy là có những cái nước khác thì họ ưu tiên vấn đề kinh tế hơn so với vấn đề Biển Đông, ví như là ở Malaysia, mặc dù có những phản ứng, nhưng mà gần đây chính quyền ông Mahathir lại tiếp tục các dự án hợp tác với Trung Quốc trong cái khuôn khổ vành đai con đường này. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cho tới lúc này thì Việt Nam vẫn đang rất là thận trọng, tại vì có lẽ là khác với Philippines hay là Malaysia thì vấn đề Biển Đông đối với Việt Nam có cái tầm quan trọng rất là lớn, có thể nói là rất là trọng đại đối với tương lai, đối với chủ quyền của Việt Nam chẳng hạn. Cho nên bên cạnh cái lý do kinh tế thì Việt Nam có cái lý do về chính trị và địa chiến lược để mà cân nhắc và thận trọng trước các khoản vay từ phía Trung Quốc thông qua cái sáng kiến vành đai và con đường này.
Vừa rồi anh có nhắc đến cái trường hợp của chính phủ Malaysia ấy, họ đã nối lại để tiếp tục tham gia vào cái dự án vành đai và con đường, nhưng mà trên thực tế thì họ đã thành công trong việc đàm phán giảm 1/3 chi phí. Ngoài ra ở trên thế giới còn có các trường hợp như là Trung Quốc mua cảng Hambantota ở Sri Lanka này, rồi cảng Piraeus ở Hy Lạp này. Thế thì những cái trường hợp này có giúp Việt Nam lấy để làm kinh nghiệm thực tế hay không?
Tôi nghĩ đó đều là những cái bài học và những kinh nghiệm mà hữu ích đối với Việt Nam nếu như Việt Nam thực sự muốn tham gia vào cái sáng kiến này cũng như là vay các khoản vay của Trung Quốc. Cái thứ nhất là dự án gọi là đường sắt bờ biển phía đông của Malaysia chẳng hạn đó, thì chính quyền của ông Mahathir đã đàm phán lại và đã giảm được khoảng 1/3 tổng chi phí. Thì điều này cho thấy rằng là phía Trung Quốc đã kê giá lên rất là cao. Đương nhiên trong cái trường hợp của Malaysia thì khoản vay nó đội lên cao như vậy do cái chính quyền của ông Najib có thể là có tình trạng tham nhũng. Qua đó thì các nhà thầu Trung Quốc hay là chính phủ Trung Quốc có thể phải chi trả một số các cái khoản không chính thức cho các cái quan chức của Malaysia chẳng hạn. Đấy là cái cáo buộc đối với chính phủ trước đây. Và điều này cũng có thể xảy ra ở những quốc gia mà có cái tình trạng tham nhũng phổ biến như là Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chỉ có sự minh bạch thì mới có thể giúp Việt Nam tham gia hiệu quả vào sáng kiến này để giảm được tình trạng tham nhũng cũng như là lãng phí trong các cái dự án, để làm sao các cái khoản vay ấy, nó đúng giá trị và nó không tạo ra các cái gánh nặng nợ nần cho thế hệ tương lai. Còn cái trường hợp của cái cảng Hambantota thì nó cũng là một ví dụ điển hình cho thấy rằng là Trung Quốc có thể sử dụng các khoản vay này để biến nó thành một cái mà người ta hay gọi là bẫy nợ, để mà thông qua các khoản vay đấy nó kiểm soát hoặc là gây bất lợi cho cái chính phủ đi vay ấy, để mà biến các dự án đấy thành cái tài sản của Trung Quốc, thì nó tạo ra một cái tiền lệ với cái hệ lụy rất là nghiêm trọng đối với các cái nước đi vay. Chính vì vậy mà Việt Nam cũng cân nhắc cần thận trọng để mà không rơi vào cái tình cảnh như là chính phủ Sri Lanka thông qua cái dự án Hambantota.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore.